tập chỗ này. Bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật chính mình nói, hay nói cách khác chính là ngày chính mình báo cáo thành quả học tập của chính mình. Làm mô phạm cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta. Chí đồng đạo hợp, tất nhiên tương lai cùng ở chung với nhau. Cho nên tự nhiên được sanh tịnh độ. Câu phía sau này rất thù thắng. Tuyệt thắng chư Phật. Cái ý này các vị phải nên thể hội được. Vừa rồi tôi đã nói qua, chư Phật tâm lượng ở nơi nhân địa không lớn như Bồ Tát Pháp Tạng. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, tâm lượng của họ là không thể nghĩ bàn. Chân thật có thể phát tâm vì chúng sanh đại thiên thế giới mà phục vụ. Sự việc này tôi nói đến đây, các vị vẫn là rất khó thể hội. Thực tế mà nói, vẫn là không có được thọ dụng. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta không thể buông xả, tự tư tự lợi. Chỉ cần có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó, tâm nguyện của bạn chính là hư vọng, không phải là thật. Tại vì sao có thể có ý niệm tự tư tự lợi? Không nhận rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Mới có thể sinh ra hiện tượng này. Không hiểu rõ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp, dù có nhân duyên thù thắng, gặp được Phật Pháp, thân cận Như Lai, thân cận Bồ Tát, vẫn cứ là không thể thành tựu. Trước sau đọa vào tri kiến phàm phu. Học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Trên kinh nói được quá nhiều. Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa gần như hội nào cũng đều nhắc đến mấy lần. Chúng ta cũng nghe đã quen tai. Tuy là quen tai, đích thực không có thể hội. Chân thật nghĩa mà Như Lai nói không thể hội được. Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta có thể hiểu hay không? Nếu như bạn chân thật hiểu được rồi, ý niệm tự tư tự lợi của bạn tự nhiên liền không còn. Vì sao mà không còn? Bởi vì hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh là chính mình. Làm gì còn có tự tư tự lợi? Còn vì cái thân thể này mà nghĩ hay không? Không thể nào có. Chúng ta ngày nay, đối với câu nói quan trọng này, câu nói này các vị đều chân thật hiểu được rồi, chân thật tường tận rồi. Bao gồm tất cả kinh luận đều không cần phải đọc. Thiên kinh vạn luận chẳng phải nói sự việc này hay sao? Sự việc này thấu hiểu rồi thì gọi là đại triệt đại ngộ. Thì thành rồi. Phật khẳng định tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta không thừa nhận. Bạn là bạn, tôi là tôi. Giới hạn phân ra được rõ ràng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng đang làm chủ, làm cho chúng ta mê mất đi tự tánh, làm cho chúng ta vĩnh viễn không thấy được chân tướng sự thật. Cho nên tôi ngay trong lúc giảng dạy cũng đã nói qua nhiều lần, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là cùng một thể sinh mạng. Cách nói này mọi người dễ dàng nghe hiểu, lời dễ dàng nghe hiểu, ý nghĩ thì không dễ gì thể hội. So với pháp thân trên kinh nói thì dễ hiểu hơn rất nhiều. Pháp thân chính là sự việc như vậy. Cho nên phải nên biết hư không pháp giới y chánh trang nghiêm là tâm tánh chính mình biến hiện, là tâm tưởng chính mình tạo thành. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Do đó, thế giới ngày nay có rất nhiều tai nạn từ do đâu mà ra vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng bất thiện, lời nói bất thiện, việc làm bất thiện, thì bạn phải gặp tai nạn. Đây là quả báo. Đây là nói sự tướng, sự không rời khỏi nhân quả. Nhân quả chính là tự làm tự chịu. Nếu như tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, ba nghiệp đều thiện, hoàn cảnh chúng ta cư ngụ liền trang nghiêm. Hưởng vô số phước báo. Cái hưởng phước đó cũng là tự làm tự chịu. Phước không phải người khác ban cho bạn. Họa cũng không phải người khác mang đến cho bạn. Họa phước đều là chính mình. Nghiệp lực thiện ác chiêu cảm đến. Ngày nay người thế gian tạo tác nghiệp bất thiện. Phổ biến tạo tác nghiệp bất thiện. Sự việc này thì phiền phức. Quả báo thật đáng sợ. Chúng sanh mê hoặc, không biết quay đầu, không biết phản tỉnh, cho rằng đây là tai hại tự nhiên. Chính mình rất là bất hạnh gặp phải tai nạn này. Nghĩ hết cách, để tránh né, có thể tránh được hay không? Không thể nào. Vì sao không thể nào? Nghiệp lực chính mình chiêu cảm. Bạn trốn ở chỗ nào? Chạy đến chỗ của Phật Bồ Tát, kéo cái giặt áo của Phật, bạn vẫn là phải chịu quả báo. Phật không thể cứu. Nếu Phật có thể cứu, Phật đại từ đại bi, thì chúng sanh không có bất cứ tai nạn gì. Vậy thì Phật mới được gọi là từ bi. Nếu như vẫn còn có một chúng sanh nào chịu khổ, chịu nạn, từ bi của Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Các vị phải nên biết, sự việc này Phật Bồ Tát cũng không thể cứu, là bạn tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh hoàn toàn là giáo học. Đem cái lý của tâm tánh, sự của nhân quả giảng cho bạn nghe rõ ràng, giảng cho tường tận, bạn bỗng nhiên hiểu ra. Thế là bạn ở ngay trong cảnh giới làm được chủ, thì liền được đại tự tại. Đây chính là từ bi của Phật. Đây là Phật chân thật độ chúng ta. Trong Phật Pháp không có một chút mê tín nào. Ngạn ngữ đã nói, giải linh hoàng nhu lệ linh nhân. Nhân là chúng ta chính mình tạo, quả đương nhiên phải chính mình thừa nhận. Nếu chúng ta không muốn nhận quả báo ác, có phương pháp gì hay không? Phương pháp thì có. Phải đổi đi cái nhân duyên thì quả báo liền không còn. Bởi vì đó là duy thức sở biến. Người thế gian chỉ thấy được lẽ đương nhiên của tai nạn, mà không biết được sở dĩ nhiên của tai nạn. Ngày nay Đông và Tây Phương, người nay người xưa, người xem thấy tai nạn này rất nhiều. Việc này chúng ta rất rõ ràng. Thế nhưng không có phương pháp gì giải quyết. Phương pháp giải quyết ở trong Phật Pháp. Phật dạy chúng ta làm thế nào giải quyết thay đổi tâm lý. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc trước giảng kinh thường hay khuyên bảo chúng ta phải cải tâm. Ý của cải tâm là cải ác hướng thiện. Thực tế tâm là cái gì? Chính là nói ý niệm. Đem ý niệm ác đổi thành ý niệm thiện. Dùng chân thành thiện ý đối nhân sự thế tiếp vật. Cải đổi từ nơi nhân. Khởi tâm động niệm là nhân. Ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật là duyên. Cải đổi từ nơi nhân, cải đổi từ nơi duyên. Không còn dùng như ngày trước loại thái độ đó để đối nhân sự thế tiếp vật. Trong đối nhân sự thế tiếp vật, việc quan trọng nhất, Phật dạy chúng ta 6 nguyên tắc, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Việc này tôi thường nói, không nên tùy thuận theo ý riêng của chính mình. Tùy thuận theo ý của chính mình nhất định tạo nghiệp. Vì sao vậy? Ý của chính mình đều là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, việc đầu tiên là nghĩ cho chính mình. Có lợi ích gì cho ta hay không? Các vị phải nên biết, loại quan niệm này mang đến cho chính mình họa hoại vô cùng. Trên Kinh Địa Tạng nói rất hay. Diêm phù đề chúng sanh, khởi tâm động niệm, vô bất thì tội. Ý niệm tốt, họ cũng là vì lợi ích của ta, luôn là đem lợi ích của chính mình để ở hàng thứ nhất. Đó chính là tội, đó chính là tạo nghiệp. Có mấy người biết được? Người chân thật thông minh, người chân thật giác ngộ, người chân thật quay đầu, đem cách nghĩ, cách nhìn của chính mình buông bỏ, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật nói không nên làm, chúng ta quyết định không nên làm. Việc thứ nhất chính là tâm lượng. Phật dạy chúng ta phải mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đây chính là tâm lượng hoàn toàn giống như Bồ Tát Pháp Tạng khi ở nhân địa. Không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể thành được Phật. Nếu như có tâm lượng lớn như vậy, xin nói với các vị, hiện tại bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là tu Phật hạnh, cao hơn so với Bồ Tát hạnh một cấp. Tại vì sao nói bạn tu là Phật hạnh? Bạn là Phật tâm. Tâm của Phật, hành vi của họ đương nhiên là hành của Phật. Cho nên việc thứ nhất phải mở rộng tâm lượng. Nếu muốn mở rộng tâm lượng thì phải đem chướng ngại phá trừ. Chướng ngại chính là tự tư tự lợi.